sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị phần đọc truyện với tác phẩm Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina.
Nhật ký 693, ngày 14 tháng 9 năm 1936, Đức Tổng Giám mục Zabrzykowski, giáo phận Vilnius đến thăm chúng tôi. Mặc dù ngài lưu lại với chúng tôi rất phắn, nhưng tôi vẫn có cơ hội thưa chuyện với vị giáo chức xứng đáng này về công cuộc của lòng thương xót. Ngài tỏ thái độ rất thuận lợi với công cuộc lòng thương xót.
Này chị, hãy hoàn toàn an tâm. Nếu điều này nằm trong chương trình của Chúa quan phòng, thế nào cũng sẽ xảy đến. Trong lúc này, chị hãy cầu xin một dấu chỉ bên ngoài rõ ràng hơn, ước chi Chúa Giêsu ban cho chị một tri thức rõ ràng hơn về điều này. Tôi xin chị ráng đợi thêm ít lâu nữa. Chúa Giêsu sẽ an bài các hoàn cảnh để mọi sự sẽ sáng tỏ đâu vào đấy. Nhật ký 694, ngày 19 tháng 9 năm 1936, khi chúng tôi rời phòng vị bác sĩ và ghé vào nhà nguyện của giữ đường một lát, tôi đã nghe những lời này trong linh hồn.
Hỡi con nhỏ cha, chỉ thêm một ít giọt vào chén của con nữa thôi. Không lâu nữa đâu.
Niềm hoan lạc chất ngất linh hồn tôi. Đây là tiếng gọi đầu tiên của đấng lang quân và tôn sư của tôi. Tim tôi tan vỡ, và linh hồn tôi ngục lặng giữa đại dương lòng thương xót Thiên Chúa trong một lúc. Tôi cảm thấy sứ mạng của tôi đang khởi đầu một cách tuyệt hảo. Cái chết không hề hủy diệt những gì tốt hảo. Tôi cầu nguyện nhiều nhất cho các linh hồn đang chịu đau khổ nội tâm.
Nhật ký 695. Một lần kia, tôi nhận được ánh sáng về hai chị kia. Tôi hiểu rằng một người không thể cư xử với mọi người một cách như nhau. Một số người có cách kết thân với một người khác một cách kỳ lạ. Thế rồi, khi đã thành bè bạn và mượn cớ tình thân, họ tìm cách khai thác người kia từng lời một. Và rồi khi đến lúc, họ lại dùng chính những lời ấy để làm tổn thương người kia. Lạy Chúa Giêsu, sự yếu đuối của con người thật kỳ lạ. Lạy Chúa Giêsu, tình yêu Chúa ban cho linh hồn sự khôn ngoan cẩn trọng khi xử đối với tha nhân.
Nhật ký 696, ngày 24 tháng 9 năm 1936, mẹ bề trên Irene truyền cho tôi đọc một chục kinh Mân Côi, bù lại các việc đạo đức khác rồi đi ngủ. Vừa đặt mình xuống, tôi đã thiếp đi vì quá rã rời, nhưng sau đó một lúc, tôi đã thức giấc vì cơn đau. Thật là một cơn đau kinh khủng đến độ tôi không sao động đậy được một chút, thậm chí đến nuốt nước bọt cũng không nổi. Việc này kéo dài chừng 3 tiếng. Tôi định đánh thức chị nhạc tập ở chung phòng, nhưng sau lại nghĩ, chị ấy cũng chẳng giúp gì được. Thôi để chị ấy ngủ, đánh thức chị ấy dậy tội nghiệp. Tôi phó thác trọn vẹn cho thánh ý Chúa và nghĩ rằng ngày chết, ngày mong ước tha thiết của tôi đã đến. Đó là dịp cho tôi kết hợp với Chúa Giêsu chịu đau khổ trên thập giá. Ngoài ra, tôi chẳng thể cầu nguyện gì được. Khi cơn đau dịu bớt, tôi bắt đầu toát mồ hôi, nhưng tôi vẫn không sao cử động được, vì mỗi lần gượng là cơn đau lại trở lại. Đến sáng, tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Mặc dù không còn đau đớn, tuy nhiên, tôi không thể trỗi dậy đi dự thánh lễ. Tôi tự nghĩ, nếu sau cơn đau đến thế mà cái chết vẫn chưa đến, vậy thì đau khổ giờ chết ắt phải kinh khiếp lắm.
Nhật ký 697, lạy Chúa Giêsu, Chúa biết dù con yêu mến đau khổ và muốn uống cạn chén đắng cho đến giọt cuối cùng, nhưng bản tính tự nhiên của con vẫn cảm thấy rùng mình, sợ hãi. Tuy nhiên nơi con, niềm tín thác vào lòng thương xót Chúa đã nhanh chóng được đánh thức với tất cả sức mạnh của nó, và mọi sự khác đều phải nhường bước như bóng tối, phải thối lui trước những tia nắng mặt trời. Lạy Chúa Giêsu, lòng từ ái của Chúa thật cao vời, lòng nhân lành của Chúa thật quá thân thương với con, đã làm cho con dám nhìn thẳng vào cái chết. Con biết không gì xảy đến với con mà không có phép của Chúa. Con ước mong được tôn vinh lòng từ ái vô bờ của Chúa suốt cuộc đời con, trong giờ chết, trong ngày sống lại và trong cõi vĩnh hằng. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa là sức mạnh, là niềm an bình, là chốn an nghỉ của con. Linh hồn con mỗi ngày được tưới tắm trong những tia sáng thương xót của Chúa. Lạy Chúa Trời của con, không giây phút nào trong cuộc đời mà con không được cảm nghiệm lòng thương xót của Chúa. Con không cậy vào điều gì trong đời mình, nhưng vào lòng xót thương vô bờ của Chúa mà thôi. Lạy Chúa, đó là nguyên lý hướng dẫn cuộc đời con. Linh hồn con được no thỏa lòng thương xót Chúa.
Nhật ký 698. Ôi, Chúa Giêsu bị tổn thương đau đớn biết bao vì thói vong ân của một linh hồn ưu tuyển. Thật là một cuộc tử đạo cho tình ái khôn tả của Người. Thiên Chúa yêu thương chúng ta bằng tất cả hữu thể vô cùng của Người. Và hãy tưởng tượng một hạt bụi hèn hạ mà lại khinh rẻ tình yêu ấy. Trái tim tôi quặn thắt khi nhìn thấy sự vô ơn này.
Nhật ký 699. Vào một dịp kia, tôi đã được nghe những lời này.
Hỡi ái nữ của cha, con hãy nói cho cả thế giới biết về lòng thương xót khôn lường của cha. Cha ước mong đại lễ kính lòng thương xót cha trở thành chỗ nương náu và trú ẩn cho mọi linh hồn, nhất là các tội nhân đáng thương. Trong ngày hôm ấy, lượng thương xót dịu hiền thẳm sâu của cha sẽ được khai mở. Cha đổ trào cả một đại dương ân sủng xuống cho các linh hồn tìm đến với nguồn mạch xót thương của cha. Người nào xưng tội và chịu lễ sẽ được lãnh nhận hồng ân thứ tha mọi tội lỗi và mọi hình phạt. Ngày hôm ấy, mọi chốt ngăn những nguồn thác ân sủng đều được tháo mở. Đừng linh hồn nào sợ đến bên cha, cho dù tội lỗi họ có đỏ thắm như điều. Lòng nhân ái của cha bao la đến nỗi, cho đến đời đời, không một trí năng nào, dù nhân loại hay thiên thần, có thể dò thấu được. Tất cả những gì đang hiện hữu đều phát xuất từ lòng thương yêu sâu thẳm rất dịu dàng của cha. Mọi linh hồn mật thiết với cha sẽ được chiêm ngắm tình yêu và lòng thương của cha cho đến muôn đời. Đại lễ kính lòng thương xót của cha phát xuất từ tình dịu dàng sâu thẳm của cha. Cha mong ước đại lễ ấy phải được cử hành trọng thể vào Chúa Nhật. Sau lễ phục sinh, nhân loại sẽ không được bình an cho đến khi nào trở về với nguồn mạch thương xót của cha.
Nhật ký 700. Một lần kia, khi cảm thấy quá dã rời đau đớn, tôi đến trình bày với mẹ bề trên và được dạy rằng, hãy tập chịu đau khổ cho quen. Tôi lắng nghe tất cả những gì mẹ dạy và sau đó ra đi. Ai nấy đều biết rằng, mẹ bề trên có lòng yêu thương những người chung quanh, nhất là những chị em yếu bệnh. Tuy nhiên đối với tôi, điều lạ là Chúa Giêsu đã để mẹ không hiểu tôi và mẹ đã thử thách tôi nhiều về mặt này.
Nhật ký 701. Riêng trong ngày này, tôi cảm thấy yếu nhược, nhưng vẫn đi công tác. Cứ chốc chốc tôi lại thấy dã rời. Trời nóng bức đến nỗi một người không làm việc cũng cảm thấy hãi hùng. Huống hồ phải nói thế nào khi phải làm việc đang lúc đau khổ, thành ra đến trưa, khi ngưng công việc, với hết niềm tín thác, tôi ngước lên trời và thở than cùng Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin che mặt trời đi, vì con không thể chịu nổi cái nóng này nữa. Lạ lùng thay, ngay lúc ấy, một đám mây trắng che khuất mặt trời, và kể từ lúc đó, cái oi bức đã giảm rất nhiều, nhưng một lúc sau, tôi bắt đầu trách mình vì đã không chịu đựng nóng bức, mà lại xin ân giảm. Chính Chúa Giêsu đã cho tôi được thoải mái.
Nhật ký 702, ngày 13 tháng 8 năm 1936. Tối nay, sự hiện diện của Chúa tràn ngập tôi, và thoáng chốc, tôi nhận biết sự thánh thiện cao vời của Người. Ôi, sự cao cả của Thiên Chúa làm tôi choáng ngợp. Lúc ấy, tôi cũng nhận biết toàn bộ vũng sâu hư vô của mình. Đây là một cực hình tuyệt vời, và tri thức này được nối tiếp bằng tình yêu. Linh hồn mạnh mẽ lao về Thiên Chúa, và hai tình yêu được đối diện nhau, Đấng tạo hóa với thụ tạo. Một giọt nước nhỏ muốn sánh mình với đại dương. Lúc đầu, giọt nước nhỏ ấy muốn ôm cả đại dương mênh mông vào lòng, nhưng đồng thời, nó nhận ra mình chỉ là một giọt nước nhỏ, thế là nó bị khuất phục và phó mình hoàn toàn cho Thiên Chúa như một giọt nước giữa đại dương. Mới đầu, giây phút này là một cực hình, nhưng rồi lại trở nên rất ngọt ngào đến độ khi cảm nghiệm linh hồn được tràn đầy hạnh phúc.
Nhật ký 703. Hiện nay, chủ điểm xét mình đặc biệt của tôi là kết hợp với Chúa Kitô nhân lành. Việc này đem lại cho tôi một sức mạnh lạ thường. Trái tim tôi luôn luôn được kết hợp với đấng lòng tôi khát khao và các hành động được điều hướng nhờ lòng nhân ái tuôn trào từ tình yêu.
Nhật ký 704. Tôi trải qua mọi giây phút rảnh rỗi dưới chân Thiên Chúa ẩn thân. Người là tôn sư của tôi hỏi han Người về mọi điều. Tôi thân thư với Người về mọi chuyện. Nơi đây, tôi tìm được sức mạnh và ánh sáng. Nơi đây, tôi học hỏi được mọi tri thức. Nơi đây, tôi được ban ánh sáng để biết cư xử với người chung quanh. Từ lúc rời tập viện, tôi đã nhốt mình trong nhà chầu cùng với Chúa Giêsu là tôn sư của tôi. Chính Người lôi kéo tôi vào ngọn lửa tình yêu sống động, nơi quy hướng của mọi sự.
Nhật ký 705, ngày 25 tháng 9, tôi cảm thấy đau nhức kinh khủng ở hai bàn tay, hai bàn chân và cạnh sườn, những nơi thân thể Chúa Giêsu đã chịu đâm thâu. Khi gặp một linh hồn không sống trong tình trạng ơn thánh, tôi càng nghiệm thấy những đau khổ ấy rõ rệt hơn. Lúc đó, tôi tha thiết cầu xin lòng thương xót Chúa, hãy bao phủ linh hồn ấy.
Nhật ký 706, ngày 29 tháng 9, lễ kính Đức Tổng thần Micael, tôi nhìn thấy vị thủ lãnh vĩ đại ấy bên cạnh, Ngài nói với tôi.
Chúa đã ra lệnh cho tôi phải chăm sóc chị một cách đặc biệt. Chị hãy biết rằng, chị bị thần giữ căm ghét, nhưng đừng sợ hãi, vì ai bằng Thiên Chúa.
Thế rồi Ngài biến đi, nhưng tôi cảm thấy sự hiện diện và trợ giúp của Ngài.
Nhật ký 707, ngày 2 tháng 10 năm 1936, thứ Sáu đầu tháng, sau hiệp lễ, tôi bỗng nhìn thấy Chúa Giêsu. Người phán với tôi những lời này.
Giờ đây cha biết con yêu mến cha, không phải vì những ân sủng hay ân huệ, nhưng vì đối với con, thánh ý cha còn quý giá hơn cả mạng sống. Chính vì vậy, cha kết hợp với con nồng thắm hơn với các thụ tạo khác. Nhật ký 708. Lúc ấy Chúa Giêsu biến đi, linh hồn tôi được no thỏa sự hiện diện của Thiên Chúa. Tôi biết ánh nhìn đấng toàn năng đang đói đến tôi. Tôi gieo mình trọn vẹn vào niềm hoan lạc phát nguồn từ Thiên Chúa. Tôi cứ tiếp tục như thế suốt ngày, không hề gián đoạn, và cứ thế đắm đuối trong Chúa. Đến tối tôi cảm thấy như ngất xỉu và một thứ đớn đau lạ kỳ. Tình yêu tôi muốn giữ lên bằng tình yêu của đấng toàn năng. Nó được Chúa thu hút mãnh liệt đến độ, nếu không có ân sủng đặc biệt của Người, nó không thể nào mang nổi một ân sủng lớn lao như vậy ở đời này. Nhưng tôi thấy rõ rằng chính Chúa Giêsu đang đỡ nâng và kiện cường tôi, làm cho tôi được kết nghĩa thân tình với Người. Trong tất cả việc này, linh hồn đặc biệt năng động.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina. Xin kính mời quý vị nghe tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh đón chào Linh Mục Giuse Nguyễn Cao Hoàn, Ngài là quản nhiệm giáo sứ Trung Đồng, giáo phận Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình. Chúng tôi mời cha lên chương trình phát thanh giờ của mẹ để cha có thể chia sẻ với quý vị về những sự khó khăn và những cái dự án mà cha muốn làm để giúp đỡ những người nghèo ở trong giáo xứ của cha. Vâng, con xin kính chào Linh Mục Giuse Nguyễn Cao Hoàn và xin cha gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Con xin kính chào quý vị thính giả giờ radio của mẹ. Xin chào cô Kim Hà.
Dạ, cảm ơn cha. Con được biết cha vừa mới đến California. Con cũng biết là cha đang bị bệnh. Cha đã nằm nhà thương bao lâu trước khi cha đi qua Mỹ?
Vâng, thưa cô, con trước kia có chơi banh. Rồi trong một lần anh em chơi hăng quá thì có chạm chân nhau. Sau đó thì con để 9 năm sau thấy nó đau. Thì con đi ra bác sĩ thì người ta nói rằng con bị đứt dây chằng chéo của hai đầu gối. Và con đã được mọi người giúp đỡ phẫu thuật hai cái đôi chân. Con nằm viện 3 tháng và nay chân con tương đối được bình phục. Vâng, xin cảm ơn vì cô đã hỏi con về sức khỏe.
Vâng, còn cảm ơn cha. Vậy thì thưa cha về giáo xứ này được bao lâu và tình trạng của giáo xứ này như thế nào ạ?
Vâng, con về giáo xứ Trung Đồng được 8 tháng. Thì hiện nay giáo xứ Trung Đồng là một cái vùng gọi là chiên trũng ở tỉnh Ninh Bình. Và đây cũng gọi như là một vùng truyền giáo. Trước khi con về thì đức cha có nói rằng ở đây đang bị xuống cấp về mọi mặt. Cách riêng là lòng đạo đức cũng như về học thức của các em cũng như của những người lớn. Nên ngài muốn con về đó để củng cố các đoàn hội trong giáo xứ. Và cách riêng đó là củng cố về vấn đề giáo dục, nâng đỡ các em về đức tin để sau đó giáo xứ làm sao đi lên. Ngài nói nếu như không có thay đổi thì giáo xứ đó chỉ 3-4 năm nữa sẽ bị không còn người theo đạo. Cách riêng là sống đạo và không có lòng đạo vì giới trẻ cũng như thiếu nhi không có chịu đến nhà thờ.
Trước khi lên đài con có nghe cha nói là phần lớn các gia đình ở đó, đó là họ sống về nghề thuyền chài, kinh tế rất là eo hẹp và họ hay đi ra ngoài biển hay là sông để chài cá và họ luôn luôn vắng mặt phải không cha?
Vâng thưa cô, là bởi vì giáo xứ con là một giáo xứ nằm đúng vào miền đánh cá gọi là thuyền chài theo nghề của thánh Phêrô cũng như các tông đồ thời xưa, mà ngày nay giáo xứ cũng còn cũng lấy tên thánh là Phêrô bởi vì là một người thuyền chài. Thì gia đình họ rất là eo hẹp về kinh tế, nằm ở một vùng sông, có thể nói rằng là vùng chiêm trũng, không trồng được lúa, chỉ có nghề chài này chính, nhưng mà nghề chài nó chỉ bắt cá nhỏ trên sông. Và các gia đình nghề chài thì rất là đông con, cho nên về kinh tế thì eo hẹp mà con cái thì đông. Có một cái điều đó là họ thường xuyên sống ở miền sông nước mà ít ở trên bờ, chính vì vậy mà con cái học hành không có. Và cái khó hơn đó là cái lòng đạo đức không lấy nhà thờ được, học các lớp giáo lý cũng rất là khó. Thế nên xảy ra không chỉ về xuống cấp học tập, có những em học lớp 5, lớp 6 đã phải rời mái trường đi làm thêm, có những em không được đến trường, rồi có những em thì bị sa đọa vào các cái tệ nạn. Và trước cái tình trạng như thế thì đức cha trong giáo phận muốn con làm một cái nhà lưu xá để đưa các em đó vào trong cái nhà đó, không lớn nhưng mà có thể chứa được 5-60 em, và cứ 3-4 năm rồi mình các em lớn lên nó trưởng thành thì lại tiếp tục nhận những em khác vào. Nhưng em có nhiều hoàn cảnh đặc biệt, những em trong vùng như thế. Để về thứ nhất là các em được giáo dục học tập, khi các em được đến trường để các em về nhà xứ, cái nhà lưu xá đó sẽ nhờ các sơ để giáo dục. Thì con đang dự tính là mời các sơ ở Sali riêng sẽ về để giúp cho vấn đề giáo dục các em, dạy dỗ về lòng đạo cũng như về nâng đỡ về học thức. Cái đó thì nó rất là khó bởi vì cái một căn nhà nó rất là lớn về kinh tế, thì giáo xứ con nó eo hẹp, mới chúng con kêu gọi nhưng mà mới được có 300 triệu. Mà 300 triệu so với số vốn của những người làm trại là khá lớn. Giáo xứ con có 3.000 nhân danh, có 400 trẻ em. Và phần lớn các em là sống trên thuyền với bố mẹ. Và nếu như được cái nhà đó thì các em nó sẽ được vào nhà xứ ở, học hành gần hơn, rồi có người dạy dỗ, rồi đi lễ cũng tốt hơn. Tương lai cái giáo xứ cũng như là các em nó sẽ được tiến triển hơn.
Thưa cha, nếu mà xây như vậy đâu phải chỉ là một cái tòa nhà đâu, mà như vậy là cha phải lo cho học vấn, quần áo, đó là cha phải lo hết mọi thứ cho các em phải không?
Trước nhất cái chương trình này thì nó là dài hạn, vì nó là vấn đề giáo dục không phải một thế hệ mà nhiều thế hệ. Không chỉ về mặt tri thức mà đạo đức mà cả vấn đề về y tế, nó rất là khó. Là khi xây xong thì con có dự tính là mời các sơ về, nhưng mà về học phí cơm nước của các em thì mình không thể nào cấp được. Con sẽ kêu gọi các gia đình thay vì nuôi các em ở nhà thì đưa vào nhà xứ cũng đóng góp một khoản tiền để mình nuôi nấng các em, rồi bên cạnh đó mình cũng chi trả tiền cho các sơ phục vụ cho các em nữa. Nó là tương lai thì nó rất là dài. Dạ, về nhà thờ thì chúng con có nhà thờ tương đối, có nơi cầu nguyện, nhưng mà có một cái điều khó như con đã chia sẻ là các em và bố mẹ các em đi làm nghề sông nước nên nhà thờ thì bị bỏ rơi, có nghĩa là không còn người đi lễ rất ít. Chính vì nếu mình đưa các em về trên đó ở được, các em được tham dự thánh lễ, được học hành giáo lý văn hóa cũng tốt hơn, gia đình
rồi chỉ được. Kiếm mấy cá nhỏ nhỏ vậy thì đâu có đủ để chi phí cha nhỉ?
Thì phần lớn là các em nó thuộc dạng thiếu ăn, mà có thể nói rằng là cả gia đình thiếu ăn, không đi học được.
Dạ, giáo xứ của cha vậy có gần tòa giám mục Phát Diệm không?
Dạ, thưa cô, giáo xứ con cách tòa giám mục 50 cây, con cách Sito Châu Sơn 12 cây số, vâng, gần Đức Tổng Kiệt, giờ ngài đang nghỉ ở đó.
Vậy thưa cha còn có những cái khó khăn gì trong giáo xứ không? Cha có thể trình bày với lại quý thính giả, để nếu mà có các ân nhân thương giúp
Vâng, con hôm nay thì cũng rất may được gặp cô, rồi con cũng được gặp các thính giả trên đài. Trước nhất thì con xin có lời chào đến cô Kim Hà cũng như tất cả các thính giả trên đài, rồi cầu chúc cho quý vị luôn luôn được bình an mạnh khỏe trong Chúa Kitô phục sinh. Rồi con cũng ở đây tiện thì con cũng xin quý vị ân nhân rộng lòng giúp đỡ cách chúng con bằng lời cầu nguyện, bằng có thể đóng góp một phần nho nhỏ những viên gạch để chúng con có thể xây nên một ngôi nhà, nơi đó để các em nó được gọi là máng thông ơn của Chúa qua những bàn tay hảo tâm của những vị thính giả như những nhà hảo tâm, để chúng con sớm làm được cái nhà đó. Khi chúng con có được cái ngôi nhà đó thì chắc chắn nó không chỉ một thế hệ mà nhiều thế hệ các em nó sẽ được nâng lên về tri thức. Và con nghĩ rằng chỉ có tri thức nó mới thay đổi được. Khi nó mến mộ, nó có đạo, nó có tri thức thì nó mới có thể hiểu về đạo, mà hiểu về đạo thì nó mới có thể yêu Chúa một cách tốt hơn. Nhu cầu thì con cũng xin quý vị ân nhân rộng tay giúp đỡ như là cái máng thông ơn, cánh tay của Chúa giúp cho không chỉ cho con mà cho giáo xứ, cho các em tương lai của giáo xứ con, không phải một năm mà rất là nhiều năm. Trước nhất con xin lời cầu nguyện và con xin nâng đỡ bằng tinh thần cũng như vật chất.
Cha rất nhiều. Biết là cha có nhã ý hát tặng cho quý thính giả một bài hát, trước là vinh danh Chúa và sau là để quý thính giả, vậy xin mời cha.
Cảm ơn cô Kim Hà. Con muốn hát bài này để thay lời cho lời cảm ơn của con, trước nhất đến Thiên Chúa cũng như đến cô Kim Hà và tất cả những vị thính giả nghe đài đã cầu nguyện cho cái chương trình cũng như nâng đỡ con một cách này cách khác qua bài hát Khúc Cảm Tạ của linh mục Nguyễn Sang.
Cũng cảm tạ từ đó âm ba vòng ngân rộn rã trong tim ngày đêm, tán dương tình yêu Thiên Chúa. Suốt một đời con tắm man trong tình chân, giữa chưa xa màng chay ra Chúa như nguồn nước chan hòa. Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thánh ân Ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua, đôi ta bó hay thầm giá. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, thuyền hồn con mãi êm trôi, hương tình yêu ôi tuyệt vời. Tiếng gọi nào rộn rã vang trong chiều mơ, vồn vã cánh tay Ngài đưa, dẫn con vào miền thương nhớ. Chén rượu đào Ngài chuông chưa chan ngày nào, bánh thơm ân huệ Chúa trao, tháng năm tình mến dâng trào. Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thánh ân Ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua, đôi ta bó hay thầm giá. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, thuyền hồn con mãi êm trôi, hương tình yêu ôi tuyệt vời. Đến đời đời Ngài vẫn yêu con mà thôi, Ngài vẫn yêu con chẳng nguôi, dẫu cho trần gian tan biến. Chúa là nguồn hạnh phúc mến yêu của con, có chi hơn đường Chúa thương, thế gian thành cõi thiên đường.
Con cảm ơn cha rất nhiều, cha hát hay lắm. Bây giờ cha ở Mỹ bao nhiêu lâu?
Dạ thưa cô, Đức Cha dạy con đi thì con xin đi 2 tháng.
Dạ, mà hình như cha vừa mới tới California là
vâng,
đầu tiên mà
con đến lần đầu tiên, vâng ạ.
Xin cha cho chúng con email, phone. Con nghĩ là nếu mà quý ân nhân giúp đỡ thì bất cứ số tiền nào cũng được hết. Bảo
vâng,
cha.
Vâng ạ.
Cha có những cái chương trình như là ân nhân vĩnh viễn cho giáo xứ của cha không?
Dạ, hiện giờ thì con chưa có, nhưng mà nếu có thì con cũng có sẵn sàng xin Đức Cha. Vâng.
Dạ, thường thường là để có thể mà quý ân nhân giúp đỡ nhưng đồng thời họ cũng xin lời cầu nguyện của cha
vâng
và giáo xứ.
Vâng.
Thì nếu mà để dễ dàng và để có kết quả đó thì thường thường á, một ân nhân mà giúp 500 trở lên á, ân nhân vĩnh viễn của giáo sư như vậy đó, thì con nghĩ là người ta sẽ rộng lòng giúp đỡ để cho cha có thể xây dựng được cái nhà lưu xá của cha. Xin cha cũng lưu ý, cha còn có điều gì muốn tâm sự với mọi người không?
Vâng, thưa quý thính giả, trước khi chia tay thì con cũng một lần nữa xin quý thính giả cũng rộng lòng thương xót, như năm nay chúng ta đang sống trong năm của lòng thương xót của Chúa. Con cũng như quý vị đã nhận được rất nhiều ơn của Chúa, thì chúng ta cũng biết san sẻ và chúng ta như một cánh tay dài của Chúa đến những người đang kém may mắn hơn chúng ta. Và một lần nữa con xin quý ân nhân rộng lòng giúp đỡ cho các em ở trong những vùng sâu vùng xa, trong đó có giáo sư chúng con đang có chương trình xây một ngôi nhà lưu xá dài hạn để nuôi dạy các em về tri thức cũng như về mặt đạo đức. Và đây cũng có thể nói rằng một trong những khởi điểm rất là mới trong đối với xã hội ngày nay, đối với đạo Công giáo chúng ta, thì con xin quý vị cũng rộng lòng giúp đỡ.
Cảm ơn cha, con xin cha chúc phúc lành cho tất cả mọi người.
Vâng, con dùng cánh tay của con để xin ơn Chúa xuống cho cô Kim Hà cũng như tất cả quý vị thính giả trên đài. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen. Con xin cảm ơn cha. Xin Chúa chúc lành cho cha là Linh Mục Giuse Nguyễn Cao Hoàn, quản nhiệm xứ Trung Đồng, giáo phận Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình. Con hy vọng là qua chương trình phát thanh này, mọi người sẽ lưu ý giúp đỡ cho những chương trình mà cha đang muốn làm để giúp đỡ cho người nghèo khổ, những người trẻ chưa có phương hướng, chưa có được học thức nhiều, để cha có thể giáo dục họ, biết đâu có những cái ơn gọi mới trong chương trình của cha giúp đỡ họ. Thì hy vọng là quý thính giả nghe được chương trình này sẽ giúp đỡ cho cha.
Thưa quý thính giả, sau đây là số điện thoại của cha Nguyễn Cao Hoàn, 714-227-4512. Chúng tôi xin lặp lại, 714-227-4512. Và số email của cha là nguyễnhoantrungdong@yahoo.com. nguyễnhoantrungdong@yahoo.com. Xin cảm ơn quý vị.
Và nếu quý vị có cần thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với Radio Giờ Của Mẹ, 714-265-1512, 265-1512. Xin kính chào cha và kính chào quý vị thính giả.
Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thánh ân Ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua, đôi ta bó hay thầm giáo. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, thuyền hồn con mãi êm trôi, hương tình yêu ôi tuyệt vời. Nếu ngày nào Ngài lãng quên con một giây, lời Chúa cho con giờ đây, chút linh hồn trong tay Chúa. Nếu ngày nào chân thế khiến con mải mê, Chúa ơi xin đừng trôi trên, hãy thương dìu bước con về. Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thánh ân Ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua, đôi ta bó hay thầm giáo. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, thuyền hồn con mãi êm trôi, hương tình yêu ôi tuyệt vời.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.